chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Kính thưa quý vị, sau loạt khủng bố tối 13 tháng 11 vừa qua tại Paris và vùng phụ cận, khiến ít nhất 129 người chết và hơn 350 người bị thương, theo ghi nhận của nhiều nhà quan sát, nỗ lực ngoại giao giữa các cường quốc đột ngột gia tăng, mở đường cho việc thiết lập một liên minh quốc tế rộng lớn chống kẻ thù chung Daesh, tức Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Quan hệ giữa Pháp và Nga vốn bị vấn đề số phận Tổng thống Syria Assad cản trở, đột ngột chuyển hướng thuận lợi cho hợp tác trên chiến trường Syria. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu loạt khủng bố Paris có phải là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống Daesh? Loạt khủng bố đẫm máu tại Paris được ghi nhận như là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nước Pháp và châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tuy nhiên, nhiều diễn biến sau loạt khủng bố cho thấy các quốc gia bị Daesh tấn công hoặc đe dọa tấn công đang dần dần vượt qua những đối kháng tưởng không thể dung hòa. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin có cuộc nói chuyện riêng hết sức bất ngờ bên lề hội nghị của khối G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp được coi như điểm khởi đầu cho sự tan băng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây trong hồ sơ Trung Cận Đông. Ngày 16 tháng 11, trong một phiên họp bất thường của Quốc hội Lưỡng viện tại Versailles, Tổng thống Pháp François Hollande được khẳng định Daesh là kẻ thù số 1, gạt vấn đề Assad qua một bên và kêu gọi thành lập một liên minh rộng lớn và duy nhất, lời lẽ trong nguyên văn, chống kẻ thù chung. Đối tượng hàng đầu của lời kêu gọi không ai khác hơn là Moscow, vốn được coi là chỗ dựa số 1 của chế độ Bashar al-Assad. Trong chương trình phỏng vấn đặc biệt của RFI ngày 17 tháng 11, cựu Ngoại trưởng Pháp Hubert Vettorin đã đưa ra một số nhận định về sự thay đổi hết sức khác thường nói trên. Mời quý vị theo dõi.
Trong phiên họp bất thường của Quốc hội Lưỡng viện Pháp tại Versailles hôm 16 tháng 11, Tổng thống Pháp đã tuyên bố cần phải có sự tập hợp của tất cả những ai muốn thực sự chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang Daesh. Với tinh thần này, ông nói trong những ngày tới, ông sẽ gặp Tổng thống Obama và Tổng thống Putin để nhắm tới mục tiêu chung, thống nhất được các lực lượng vốn rất cách xa với nhau. Phải chăng chúng ta đang ở trong một bước ngoặt chính sách của Pháp?
Certainement, c'est un tournant important, c'est un tournant réaliste. Je crois que c'est la seule chose à faire, les mots seul, grande et unique coalition.
Chắc chắn là như vậy. Đây là một bước ngoặt quan trọng, một bước ngoặt mang tính thực tiễn. Tôi cho rằng đây là điều duy nhất có thể lựa chọn, cụ thể là một liên minh duy nhất bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Pháp, các nước châu Âu khác, nếu có thể, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Iran, Jordani, Ai Cập, Iraq và các tiểu vương quốc Ả Rập, nếu họ muốn. Cần phải có một liên minh mang tính quân sự, được tổ chức phối hợp trên thực địa. Tôi cho rằng điều đó là không thể tránh khỏi, và cùng lúc đó là một liên minh chính trị để xác định xem đâu là các giải pháp mà liên minh nhất trí về Iraq và đặc biệt là về Syria, nơi tình hình phức tạp hơn nhiều. Chúng ta cần phải tiến đến một cách tiếp cận thực tiễn như vậy. Theo tôi, ông Hollande đã rất đúng khi có các thương thảo với hai tổng thống Obama và Putin. Điều này rất quan trọng.
Hollande a eu raison.
Có mối liên hệ nào giữa phát biểu của Tổng thống Hollande với cuộc hội kiến của hai Tổng thống Obama Putin hôm Chủ nhật không ạ?
Non, la discussion elle continue, c'est pas lié à hier, avant-hier, etc. Mais cette tragédie est une occasion dans le drame, en fait, de franchir ce pas, de faire cette évolution.
Các thương thảo vẫn tiếp tục, không chỉ hôm Chủ nhật 15 tháng 11, nhưng thảm kịch khủng bố khiến có một sự thay đổi mang tính quyết định, buộc các đối tác phải có một chính sách quốc tế thực tế, các bên phải tìm đến một sự nhất trí, cho dù lập trường vốn rất khác biệt, nhưng mâu thuẫn cơ bản sẽ không còn khi tất cả đều nhìn nhận mối đe dọa số 1 cần phải tiêu diệt là Daesh. Cho đến nay, Daesh mới chỉ bị ngăn chặn như người ta vẫn nói. Việc một số người cho rằng các hoạt động không kích không hiệu quả là không đúng. Việc không kích đã cho phép ngăn chặn không cho Daesh tới được Baghdad hay Damas, nhưng chúng chỉ bị ngăn chặn chứ không bị tiêu diệt. Chúng ta phải biết là tại Raqqa, thủ phủ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, có cả một khu của người nói tiếng Pháp. Chúng ta cần phải nhận lãnh trách nhiệm lịch sử này, cần phải thống nhất với nhau về mục tiêu tiêu diệt Daesh.
Elle est donc militaire puis politique, parce que s'il n'y a pas de solution politique à la sortie, la coalition ne tiendra pas en fait.
Trong phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Hollande nói chúng ta tìm kiếm không mệt mỏi một giải pháp chính trị cho Syria, trong đó Bashar al-Assad không phải là giải pháp, nhưng kẻ thù của chúng ta, ông nhắc lại là Daesh. Như vậy, phải chăng ưu tiên của vấn đề đã được thay đổi?
Il reprend une formule qui avait été utilisée parfois par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en distinguant les deux, même si...
Ông ấy sử dụng một diễn đạt đã từng được Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian sử dụng, phân biệt hai đối tượng, cho dù chế độ Damas đã có một ứng xử tàn bạo trong các đàn áp trong nội chiến. Tuy nhiên, có những lúc trong hai cái ác phải tạm thời gạt sang một bên, cái ít ác hơn. Trước mắt, để hành động có hiệu quả, phải thành lập liên minh này, đặc biệt là với Nga. Tình trạng đáng lo ngại là có hai liên minh với các mục tiêu tương đối khác nhau.
Le risque des dernières semaines, c'était qu'il y avait deux coalitions qui avaient des objectifs un peu différents.
Liệu chúng ta có thể có chung mục tiêu với Nga không?
Oui, il n'y a pas de contradiction fondamentale dans le fait d'éradiquer Daesh. Les Russes sont également intervenus en Syrie parce qu'il y a plusieurs milliers de combattants du Caucase.
Không có mâu thuẫn cơ bản ở đây. Trong mục tiêu diệt trừ Daesh, Nga can thiệp vào Syria, một phần vì tại đây có hàng ngàn người gốc Caucasus. Những người này có thể trở về Nga để gây ra các vụ khủng bố. Ở đây hoàn toàn không có gì mâu thuẫn. Tôi cũng cho rằng cũng không có gì mâu thuẫn với Trung Quốc về việc ra một nghị quyết của Hội đồng Bảo an căn cứ vào chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cho phép sử dụng vũ lực. Tổng thống cũng đã nói đến vấn đề này. Hoàn toàn không có lý do gì mà Trung Quốc phản đối việc này. Hiện tại có một bất đồng về một giải pháp chính trị cho Syria, đặc biệt liên quan đến cá nhân Tổng thống Assad. Bởi vì trong một thời gian dài, quan điểm của phương Tây, Hoa Kỳ, đặc biệt là Pháp, coi sự ra đi của ông Assad là điều kiện tiên quyết. Quan điểm này đã bị từ bỏ do các đòi hỏi của tình hình cụ thể mang tính khẩn cấp. Vẫn luôn có quan điểm cho rằng ông Assad phải ra đi vào một thời điểm, cụ thể là trước khi tổ chức bầu cử, cuộc bầu cử mà Moscow bắt đầu nói đến. Tuy nhiên, đây là đối tượng của các thương lượng, bàn bạc. Lập ra một liên minh quân sự và chính trị không đồng nghĩa với việc các bên phải đồng ý với nhau ngay lập tức. Sẽ có một lộ trình, các bảo đảm. Tôi cho rằng các quốc gia nói trên sẵn sàng đàm phán với nhau về Syria, về các bảo đảm cho những cộng đồng tại Syria. Cụ thể là sau khi ông Assad rời chức vụ, cần phải bảo đảm để cộng đồng Alawit không bị các bên khác trả thù. Cần phải có các bảo đảm đối với người Kurdistan, người Druze, người Thiên Chúa Giáo. Cần phải tạo các điều kiện để những người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ hay châu Âu trở về nước. Đây là những điều chúng ta có thể thương lượng với nhau, hoàn toàn độc lập với vấn đề Assad. Cá nhân tôi tin rằng có thể đạt được giải pháp về điểm này. Về phương diện thời gian, lịch trình, các giai đoạn dự kiến, tôi rất vui mừng và yên tâm khi nhiều điều đã được thực hiện.
Et je me réjouis, ça me rassure de voir que les éléments de cette coalition s'organisent, y compris là-dessus.
Chúng ta nghe thấy một số lãnh đạo chính trị Pháp, đặc biệt là Ngoại trưởng Laurent Fabius, đánh giá rằng có rất nhiều lý do để nghi ngờ rằng Nga thực sự chống Daesh tại Syria. Ông nghĩ gì về điều này?
Oui, mais la Russie ne prétend pas lutter exclusivement contre Daesh. Bah, par exemple, il tape également sur Al-Nusra, ouais. Qui est quand même une filiale d'Al-Qaïda rebaptisée, qui est soutenue par...
Nga không dự định chỉ tấn công riêng Daesh. Ví dụ như mục tiêu tấn công của họ là Al-Nusra, xuất thân từ Al-Qaïda, được Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, và sau đó, thật lạ lùng, là lại được phương Tây ủng hộ, với lý do đây là một lực lượng ít tàn bạo hơn Daesh. Nga có một cách nhìn khác. Mục tiêu của Moscow là chống lại các nhóm muốn lật đổ chế độ Damas. Nga không tin tưởng vào sự tồn tại của các thành phần dân chủ trong lực lượng nổi dậy. Theo Nga, nếu chế độ Damas sụp đổ, thì thế chỗ của nó sẽ là một chế độ Hồi giáo. Đây là điều mà họ không muốn. Đây là lập trường của Nga, và lập trường này bị Hoa Kỳ phản đối trong một thời gian dài. Giai đoạn này hiện đã bị vượt qua, cho dù nhiều nước, chứ không chỉ riêng Pháp và Hoa Kỳ cho rằng không thể xây dựng được một nước Syria dựa vào Bashar al-Assad. Điều này chắc chắn sẽ được khẳng định là đúng. Tuy nhiên, không nên nhắc đi nhắc lại, đây là điều kiện tiên quyết trong khi chúng ta không có khả năng thực hiện. Cần phải dấn thân vào quá trình thương thuyết năng động. Chúng ta có thể xem lại trường hợp Ukraine. Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel đã xử trí thông minh với tiến trình Minsk, tìm giải pháp có lợi cho tất cả với sự tham gia của một đối tác khó khăn như ông Putin. Nhưng dù sao, đây cũng là một đối tác. Tôi cho rằng với phương thức này, tình hình sẽ biến chuyển.
Ông có cho rằng các vụ khủng bố tuần trước có thể là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo? Nó phần nào giống với vụ 11 tháng 9 ở Mỹ, sau đó đã dẫn đến một bước ngoặt, đó là cuộc can thiệp vào Afghanistan.
J'espère que c'est pas la bonne comparaison parce que ça avait entraîné une politique américaine tout à fait légitime au début qui était de faire de tomber le
régime. Tôi cho rằng đây không phải là một sự so sánh hay, bởi vì chính sách của Hoa Kỳ khởi đầu là hoàn toàn chính đáng với mục tiêu tiêu diệt Taliban, lực lượng dung dưỡng tổ chức Al-Qaeda. Đây là một hành động phòng vệ chính đáng, nhưng sau đó Hoa Kỳ đã đi theo một chính sách phi lý. Sau Afghanistan, chính quyền Mỹ đã can thiệp vào Iraq, hoàn toàn không có liên hệ gì với các vụ khủng bố 11 tháng 9, với động cơ để trả thù và để chứng tỏ sức mạnh. Biến cố này có thể nói là điểm khởi đầu cho sự tan rã của khu vực Cận Đông trải qua nhiều giai đoạn trước khi đi đến sự ra đời của Daesh. Tôi không cho rằng việc so sánh như vậy sẽ là điều thúc đẩy chúng ta. Ngược lại, các vụ khủng bố ở Paris đã tạo ra một cú sốc của tình đoàn kết, buộc Hoa Kỳ, Pháp cùng các nước khác cộng tác với Nga, cho dù chúng ta thường xuyên có những bất đồng. Nhưng các bất đồng này là bất đồng trong nội bộ, liên minh. Chúng ta có thể vượt qua được. Biến cố này cũng có thể khiến nhiều nước châu Âu thay đổi thái độ thụ động vốn có.
Phải chăng có thể nêu ra điều 47.2 của Thỏa ước châu Âu dự kiến các hành động đoàn kết với quốc gia bị tấn công?
Eh bien, je trouve ça très 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 bien qu'il ait cité ça. C'est un article qui dit qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire.
Tôi cho rằng ông Hollande đã rất đúng khi dẫn ra điều khoản này, quy định rằng khi một quốc gia thành viên bị tấn công vũ trang trên chính lãnh thổ của mình, thì các nước khác phải hỗ trợ bằng tất cả các phương tiện mà họ có thể. Hy vọng là đòn bẩy pháp lý này có thể giúp đưa các nước ra khỏi tình trạng thụ động, chờ đợi, thậm chí có thể nói là sự hèn nhát của mình. Các nước châu Âu phải tham gia vào liên minh này, chứ không chỉ một mình nước Pháp.
Très remarquable pour faire bouger les Européens. Il faut que les Européens dans leur ensemble soient dans cette coalition, pas que la France.
RFI, les voix du monde.
Trở lại với các nỗ lực hợp tác quân sự trên thực địa Pháp-Nga, ngay sau đề nghị của Paris, Điện Kremlin đã yêu cầu cơ quan tình báo Nga phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng nhiệm Pháp. Hải quân Nga tại Địa Trung Hải được đề nghị làm việc với phía Pháp như với các đồng minh. Ngày hôm qua, lần đầu tiên, Nga đưa máy bay chiến lược vào không kích các vị trí của Daesh. Một số nhà quan sát nhìn nhận đây là một bước chuyển hướng quan trọng của Nga. Trước đó vẫn tập trung tấn công các lực lượng chống chế độ Damas, kể cả các đơn vị thuộc quân đội tự do Syria được coi là phe nổi dậy ôn hòa. Các nỗ lực phối hợp quân sự mới chống Daesh bằng không kích với sự can dự tích cực hơn của Nga liệu có khả năng đạt được mục tiêu tiêu diệt tổ chức có tiềm lực kinh tế và ảnh hưởng mạnh mẽ này không? Trả lời AFP, nhà sử học quân sự Pháp Michel Goya, giáo sư Viện Chính trị học Paris cho rằng để thực sự có hiệu quả, không thể tránh khỏi một can thiệp trên bộ với sự tham gia của quân đội nước ngoài với các phương tiện hùng hậu. Đây là điều mà Pháp và Mỹ hiện nay vẫn loại trừ. Tuy nhiên, cũng như nhiều chuyên gia, giáo sư Viện Chính trị học Paris nhận định sẽ không có giải pháp thuần túy quân sự cho Syria. Vấn đề là một giải pháp chính trị. Ông nhấn mạnh, xin trích, nếu như những điều kiện khiến tổ chức nhà nước Hồi giáo tồn tại và nở rộ không được giải quyết, thì tình hình sẽ còn rất phức tạp. Việc tìm kiếm một dự án chính trị cho các quốc gia Ả Rập theo hệ phái Sunni như vậy cần phải được coi là một vấn đề chính. Đây cũng là điều được ông Pierre Gazou, chuyên gia về các xung đột Trung Cận Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Paris lưu ý đến trong chương trình đặc biệt của RFI. Một không gian ngôn luận cho các lực lượng Hồi giáo chính trị theo hệ phái Sunni là điều rất cần được thảo luận bên cạnh ba hồ sơ gai góc khác của khu vực, đó là xung đột Israel-Palestine, sự đối kháng giữa hai hệ phái Hồi giáo Sunni và Shia và tương lai của người Kurdistan. Liệu lộ trình chuyển tiếp chính trị cho Syria vừa được các cường quốc thông qua tại Vienna có mở ra triển vọng cho việc giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình?